Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến ạ.
Dạ thưa.
À vâng, đây là cái hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo quốc tế hay niềm tin. Năm nay Anh Quốc làm chủ tịch của cái liên minh gồm 36 quốc gia. Đây là cái liên minh cho tự do tôn giáo hay niềm tin toàn cầu. Và vì trong cái vai trò là chủ tịch đó, thành ra Anh Quốc là người đứng ra để mà triệu tập cái buổi họp của cấp bộ trưởng. Thì ngoài 36 quốc gia thành viên thì còn có nhiều quốc gia khác cũng đến tham dự. Họ cũng quan tâm, họ cũng chia sẻ nhiều nỗi quan ngại nhưng mà họ chưa tham gia chính thức thôi. Thì em tự ước lượng có thể nó lên tới 80 các cái chính phủ khác nhau gửi ở các cái giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao của họ đến dự. Mục đích để mà có một sự phối hợp đồng bộ giữa những cái quốc gia, giữa những cái chính phủ mà quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo toàn cầu, để rồi có những cái biện pháp chung, có những cái sự phối hợp nhắm vào những cái nơi mà đang có sự đàn áp bách hại tôn giáo một cách nghiêm trọng như là Việt Nam, như là Trung Cộng, như là tại Algeria vân vân. Thì đấy là cái lý do mà chúng tôi đến đây với tư cách là sự cố vấn, bởi chúng tôi ở trong cái ủy ban cố vấn cho cái liên minh 36 quốc gia này.
Dạ vâng, hãy còn quá sớm để nói về hiệu quả của cuộc họp này. Thưa anh, liệu rằng trong tương lai cuộc họp này có tác động gì đến những quốc gia chẳng hạn như Việt Nam không thưa anh?
À vâng, đây thực sự ra đây là cái cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 3. Lần đầu là năm 2018 và 2019 là do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ triệu tập. Sau đó 2020 và 2021 thì vì dịch bệnh COVID nó tràn lan thành ra tạm hoãn. Nhưng mà vẫn có những cuộc họp trực tuyến nhỏ thôi. Và bây giờ dịch bệnh, tình hình dịch bệnh nó thuyên giảm. Thành ra Anh Quốc đứng ra triệu tập lần thứ 3 mà gặp trực diện. Đó. Thì chúng tôi dự định là nêu lên một số vấn đề. Đề nghị các quốc gia chẳng hạn, hiện nay Việt Nam vừa mới công bố cái bản dự thảo của một cái nghị định về thực thi luật tín ngưỡng và tôn giáo, mà trong đó có cái vấn đề xử phạt hành chính rất là nặng nề đối với những cái tổ chức tôn giáo nào mà vi phạm, và trong đó những cái điều khoản của luật tín ngưỡng và tôn giáo thì có nhiều cái điều nó không có phù hợp với lại tiêu chuẩn quốc tế, thành ra nếu như vi phạm thì bị phạt rất nặng và còn có thể bị truy tố nữa. Thì đấy là cái điều mà tôi rất quan tâm, và chúng tôi sẽ kêu gọi 36 quốc gia đồng loạt lên tiếng để yêu cầu Việt Nam rút lại cái bản thảo của cái nghị định này trước khi mà quá trễ. Và chúng tôi cũng đề nghị những cái quốc gia mà có tòa đại sứ ở Việt Nam thì cần phối hợp với nhau để mà yểm trợ cho các cái cộng đồng mà đang bị bách hại ở trong nước, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng sắc tộc.
Dạ vâng, anh vừa cho biết rằng có 36 quốc gia trên toàn cầu và đồng thời 80 đại diện chính phủ, thì không biết rằng trong số đó có chính phủ Việt Nam không thưa anh?
Đã không, chắc chắn là không, bởi vì Việt Nam đâu có thực sự là quan tâm đến vấn đề tôn giáo đâu. Họ là cái tâm điểm của sự quan tâm thì đúng hơn, chứ họ không phải là quốc gia quan tâm để mà phát huy cái tự do tôn giáo. Mà nhân thể chúng tôi cũng nói luôn là tuần trước đây là chúng tôi có cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế tổ chức tại thủ đô Hoa Kỳ, thì BBS đóng vai trò chủ lực ở trong đó, đặc biệt là cái chiến dịch toàn cầu cho các tù nhân lương tâm tôn giáo. Thì kỳ này chúng tôi cũng đem cái chiến dịch đó sang bên Anh Quốc này, để với cái hy vọng là bắt đầu phát triển nó ra để nó mang cái cách thực sự là toàn cầu. Và hai cái hội nghị nó liền nhau, nhưng mà thực sự là nó rất có sự phối hợp, bởi vì cái hội nghị thượng đỉnh là của xã hội dân sự, của quần chúng nó đứng ra tổ chức và các giới chức chính quyền tham gia. Và tuần này ở tại Anh Quốc thì có hội nghị cấp bộ trưởng là các chính phủ đứng ra tổ chức, nhưng lại mời đại diện của các cái tổ chức xã hội dân sự tham gia.
Dạ vâng, chúng tôi cũng định hỏi anh về cái hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo do các tổ chức xã hội dân sự tại Hoa Kỳ. Thì thưa anh, đặc biệt là một cuộc diễn hành của những người tham dự qua các tòa đại sứ, thì đặc biệt là đến tòa đại sứ Việt Nam thì họ làm những gì thưa anh?
À vâng, thì họ đóng cửa.
Cũng giống như tại Úc rồi đấy.
À vâng, và chúng tôi cũng đã dự lượng trước, thành ra chúng tôi vẫn có cái cuộc phát biểu với báo chí ở ngay trước cái cửa đang bị đóng, then cài mà cửa chốt lại đấy. Và cái đó tạo được sự chú ý rất nhiều. Hoặc là họ cũng ngăn chặn mục sư A Đảo, là một cựu tù nhân lương tâm tôn giáo, không được rời khỏi Việt Nam, và không những vậy là còn quản thúc tại gia suốt. Thành ra chúng tôi để một cái ghế trống suốt cái hội nghị, ai đi ngang cũng để ý. Chúng tôi còn mời các cái giới chức quan trọng đứng chụp hình chung, để mà bày tỏ cái tinh thần mà thông cảm và đoàn kết với mục sư Hải Đảo, chỉ vì muốn đi dự hội nghị thượng đỉnh mà bây giờ đang bị quản thúc 24/24 ở tại Việt Nam. Thành ra họ có những cái biện pháp thì chúng tôi đều có cái cách thức để mà hóa giải, biến cái đó thành ra một cái sự, một cái yếu tố lôi cuốn thêm nữa cái sự chú ý của quốc tế.
Dạ vâng, dạ thưa anh, một tòa đại sứ nữa là tòa đại sứ Trung Quốc, thì thưa anh, phái đoàn có trao được kiến nghị không thưa anh?
Chúng tôi không có đi tham gia, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là tại tòa đại sứ Trung Quốc họ cũng đóng cửa. Đây là một cuộc tuần hành không phải của người Việt, mà là của tất cả các cái tổ chức mà ủng hộ cho tù nhân lương tâm tôn giáo ở tại Nigeria, ở tại Algeria, ở tại Iran, ở tại Ai Cập, ở tại Trung Quốc, ở tại Việt Nam, ở tại Miến Điện vân vân, đều phối hợp lại để mà cùng có một cuộc tuần hành chung. Thì cái cuộc tuần hành này nó mang nhiều cái màu sắc khác nhau lắm. Nhưng mà người Việt chúng ta bổ sung vào trong đó rất là đông, gấp đôi tổng cộng tất cả những cái phái đoàn khác, thì phái đoàn người Việt của mình đông gấp đôi. Thì đấy cũng là một cái đóng góp của người Việt nha.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng là thưa anh, mục tiêu của anh vận động từ lâu nay là với tù nhân lương tâm tranh đấu vì tự do tôn giáo là ông Nguyễn Bắc Chuyển đó, thì thưa anh có hy vọng gì không thưa anh?
Chúng tôi chưa biết, nhưng mà chúng tôi biết rằng có một số quốc gia là đang làm việc rất là sát sao với nhau để mà áp lực Việt Nam trong trường hợp của Nguyễn Bắc Chuyển. Ngoài ra thì chúng tôi lại còn có một cái chiến dịch để gửi bưu thiếp đến tận nhà tù để mà cho chính quyền Việt Nam biết rằng ở mọi nơi đều có sự quan tâm. Và chúng tôi có được chẳng hạn như chính dân biểu Christopher Smith đã đến cái bàn thông tin của BPS ở tại hội nghị thượng đỉnh tuần rồi ở tại thủ đô Hoa Kỳ đó, để mà ký tên, và nhiều người khác cũng ký tên, đặc biệt là rất nhiều người ngoại quốc không phải người Việt cũng ký tên. Và trong cái chuyến đi sang Anh Quốc kỳ này, chúng tôi cũng cầm thêm một mớ các cái bưu thiếp đó để rồi giải ra cho các tổ chức ở mà tham gia cái hội nghị cấp bộ trưởng này cũng sẽ ký tên để mà gửi đến tận nhà tù trại giam An Điểm để mà yểm trợ tinh thần cho Nguyễn Bắc Chuyển. Và ngoài ra còn có tù nhân công giáo, thanh niên công giáo Nguyễn Văn Hóa cũng ở cùng một trại giam, thì rồi cũng có những bưu thiếp tương tự như vậy để gửi cho anh Nguyễn Văn Hóa ở trong nhà tù. Dù rằng có thể không nhận được, đương sự không nhận được, nhưng mà nhà nước Việt Nam biết được, bởi vì họ sẽ nhận được các bưu thiếp này đến từ Nam Phi, đến từ Úc, đến từ Gia Nại Đại, đến từ Mỹ, đến từ Pháp, đến từ Anh Quốc, đến từ Đức vân vân, họ sẽ liên tục nhận được các cái bưu thiếp gửi đến cho hai tù nhân lương tâm Việt Nam này.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều, và hy vọng sẽ có dịp trở lại.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.